Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, chào anh. Dạ, chào quý khán giả.
Dạ vâng. Dạ thưa, xin cô Lâm Ti cho biết tên đầy đủ tiếng Việt của cô là gì ạ? Dạ.
Dạ, em tên là Lâm Ti Mia. Cái họ của em là họ Mia, chứ không phải là họ Việt Nam, là tại vì khi mà em qua bên đây đó, em có ba nuôi của em là người Úc. Ba có nhận làm con nuôi đó. Hồi đó tên của em là Trần Thị Lâm Ti. Nhưng mà sau này thì mình có đổi cái họ của mình thành họ Mia.
Dạ vâng, không sao cả, bởi vì cô Lâm Ti vẫn còn là người Việt và đã nói tiếng Việt như vậy thì dù là người Úc giống như chúng tôi ở đây là người Úc nhưng mà vẫn là gốc Việt phải không ạ?
À, tất nhiên chứ anh, tất nhiên chứ.
Và hai nữa là chúng tôi dạ, chúng tôi ngạc nhiên là cô nói chuyện tiếng Việt rất là rành rẽ. Và chúng tôi cũng được biết cơ sở T-Produce là một cơ sở đóng gói hàng nông phẩm của người Việt đầu tiên tại Tây Úc. Thưa cô, nguyên do nào cô nghĩ tới chuyện thiết lập một cơ sở như vậy thưa cô?
Dạ, tại vì khi mà mình qua bên Úc là ba của mình có công ty xuất khẩu ở bên đây, ra hoa quả ở bên đây rồi. Thì khi mà qua bên đây lúc còn nhỏ đó thì mình cũng có phụ ba của mình làm trong hãng xưởng và văn phòng của ba. Thì trong lúc đó thì mình có học hỏi được những cái đường đi nước bước của công an chuyện làm. Thì khi sau này mình cũng nối chân của ba đi với chung với lại con đường đó, thì cho nên sau này mình thấy có cơ hội ở Tây Úc, nhất là ở Tây Úc mình có một cái cơ hội làm việc chung với những người Việt Nam của mình. Thì ở Tây Úc này đó, những cái người mà trồng dâu á là đa số là người Việt Nam. Mình có thể nói là chừng khoảng 95% của những người trồng dâu là người Việt Nam, còn khoảng 5% là người Úc ở đây. Thì cho nên khi mà được làm ăn như vậy đó thì mình thấy có một cái cơ hội đứng ra có thể làm được thêm và có thể tân tiến được thêm. Thì cho nên lúc đó đó thì mình có được học hỏi được lúc còn nhỏ, cho tới bây giờ mình học hỏi được ở ba của mình rồi đó. Thì cho nên sau này mình thấy có cơ hội và mình có thể đứng ra làm riêng.
Dạ vâng, một phụ nữ mà đứng ra làm chủ một cơ sở thương mại như vậy thì lúc đầu chắc có lẽ là bỡ ngỡ lắm phải không thưa cô?
Dạ thì lúc mà cũng như lúc mà anh học lái xe đạp thì cũng như vậy ha. Thì lúc mình thấy ai cũng lái xe đạp thì mình cũng rất là muốn lái. Thì khi mà đứng lên lái xe đạp thì mình cũng bị vấp ngã một vài lần và bị té một vài lần anh. Khi mà bị té rồi mình được thêm kinh nghiệm đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Với sự chuẩn bị trong 17 năm qua, cô cũng đã đủ kinh nghiệm để đứng ra trông nom một cái cơ sở đóng gói như vậy. Thưa cô, có thể cho thính giả chúng tôi biết là cơ sở của cô có lớn hay không? Được bao nhiêu diện tích thưa cô?
Dạ, mình nói lớn á, thì cái này mình cũng không có dám nói lớn lắm anh. Nhưng mà cái diện tích á, thì mình cũng để coi mình mới xây cái plan đó là tổng cộng khoảng 1.440 m² anh. Và cơ sở của mình, tại sao mà mình có được một sự hãnh diện của cái cơ sở của mình là tại vì ở Tây Úc đó, những người trồng dâu của mình đó rất là ít có cái phòng lạnh để mà để dâu và không có đủ chất lượng. Mình cũng không hiểu cái từ nói như...
Hơi lạnh.
Dạ, cho nên đó, cái này là không phải là cái ý kiến riêng của mình không đâu, mà cái này là mình học hỏi những cái nước khác thưa anh. Là giống như khi mình đi thăm những nước khác thì mình thấy những cái ý kiến của ta rất là hay. Thì cái này là mình chỉ adopt cái ý kiến của những nước khác. Cơ sở của mình, cái diện tích đó là trong phòng lạnh luôn anh. Và ở trong đó mình có 4 cái phòng lạnh riêng để mà mình để dâu. Nhưng mà trong khi mà mình ngồi packing á, là cái đó là mình ngồi ở trong cái gọi là cái phòng lạnh luôn đó anh.
Dạ vâng, chúng tôi được nghe nói rằng khi mà dâu mang về tới cơ sở của cô để đóng gói thì sau khi đóng gói xong thì dâu vẫn tươi như là lúc mới mang vô phải không ạ?
Sẽ tươi hơn là những chỗ packing khác anh. Dạ thì cũng sẽ tươi hơn anh.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, cái công suất việc đóng gói một ngày có thể làm đến bao nhiêu tấn thưa cô?
Chỗ của mình á, mình có cái capacity á, là có thể làm chỗ mình có thể để được cho tới khoảng 12.000 thùng anh. Mà 12.000 thùng, mỗi thùng á là 3 kg hoặc là 3 kg chấm 75 mình cũng không có calculator cho nên mình không biết cái đó là khoảng bao nhiêu.
Dạ vâng, theo tờ báo Wanneroo Times mà chúng ta đọc được thì cơ sở của cô là người ta tính dùng cho cô nha, có công suất đóng gói đến 20 tấn nông phẩm, tức là dâu hoặc là những loại rau quả khác trong vòng một ngày, cũng là khá lớn lắm hả cô ha? Dạ.
Dạ cũng được anh, dạ đúng rồi dạ.
Dạ vâng, dạ thưa cô, số nhân viên phục vụ tại cái cơ sở của cô có đông không cô?
Dạ, trong lúc mình tính về nhân viên mà parking luôn là mình có 20 người parking anh. Với lại trong cái 20 người parking với lại trong đó đó mình có thêm 7 người full time để mà coi parking đồ với lại coi những hàng hóa ra vào rồi nữa anh. Thì gồm có chừng khoảng 27, trong cái warehouse của mình gồm có khoảng 27 người anh.
Dạ vâng thưa cô, nói về một cái cơ sở hoạt động đó thì chắc chắn rằng số vốn để thành lập chắc lớn lắm. Thì làm sao mà có số vốn để làm nổi đấy cô ha?
Dạ, cái này mình cũng nhờ nhà tăng thưa anh.
Dạ.
Dạ, thì trong đó tại vì anh cũng biết em thì cũng còn nhỏ, thì cũng mới ra làm ăn thôi anh. Thì cho nên cái số tiền mình bỏ ra đó thì cũng một phần nào đó, nhưng mà phần lớn thì cũng nhờ nhà băng phụ cho mình mà thưa anh.
Dạ vâng thưa cô, về mặt hàng nông phẩm đóng gói đó thì thưa cô phần lớn là dâu, nhưng mà ngoài ra đó thì cô còn có đóng gói những loại nào nữa không ạ?
Dạ chưa anh, tại vì cái packing set của mình đó là mình mới xây cho nên mình chưa có cái ý kiến khác để mà mình có, nhưng mà mình chưa có put into practice đó anh.
Yeah.
Là mình có làm cà, cái cà mà cái nhỏ, còn cherry tomato mình cũng có ý kiến đó, nhưng mà mình chưa có hành động, là tại vì mình chưa vào mùa cho nên mình chưa có hành động đó thưa anh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình mới xây được cái parking shed rồi, thì bây giờ là mình chỉ vào mùa dâu, là bây giờ mình chỉ làm dâu thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi nghe nói rằng dâu cũng có nhiều loại, nhất là một dâu loại giống mới là loại Juliet. Dạ, dạ thưa dạ. Cô đóng gói bao nhiêu loại dâu tất cả thưa cô?
Dạ, ở Tây Úc hiện tại bây giờ đó mình trồng cũng khoảng 3-4 loại dâu, nhưng mà cái loại dâu chánh để mà mình xuất khẩu á là loại dâu Camarosa, mà cái Camarosa là chừng khoảng 99%, còn cái loại Juliet là chỉ là một cái loại giống mới develop ở Úc này thôi. Thì cho nên ở đây chỉ có 3 người trồng năm nay với cái số lượng để mà gọi là commercial để có thể mua bán được, nhưng mà với 3 người thì cũng không có đầy đủ lắm anh.
Dạ vâng, dạ thưa cô, loại Camarosa thì là loại phổ thông nhất, nhưng mà yeah. Trên thị trường hình như là quý bà quý cô vẫn thích những cái loại gọi là cherry strawberry, tức là nó tròn, nó nhỏ đó. Thưa cô có loại đó bên Tây Úc không ạ? Dạ.
Dạ, ở đây thì bên Tây Úc những người grow một vài cái loại mới ra thì cũng có nhiều người rất là hăng hái và muốn trồng thử thưa anh. Nhưng mà những cái loại mới ra này đó thì cần phải trồng thử trước để mà coi thử coi cái khí hậu nó có hợp với cái giống mới hay là không. Và nhất là tại vì mình trồng cái cây dâu, những bà con mà trồng dâu để bán á, là nhờ vào cái năng suất của nó. Thì tại sao Camarosa lại chiếm rất là nhiều phần trăm so với những cái cây dâu khác, là tại vì Camarosa của mình đó khi mà trồng cái năng suất hái của nó rất là cao. Và chẳng những vậy, cái Camarosa ăn cũng rất là ngon, nhìn cũng rất là đẹp, mà giữ cũng rất là lâu. Cho nên những cái phần đó đó làm cho cái Camarosa được rất là gọi là popular cho những người trồng.
Dạ vâng, quay sang vấn đề xuất cảng thì thưa cô, việc đóng gói của cô gửi hàng đi bán trên toàn nước Úc hay là có đưa ra nước ngoài không thưa cô?
Dạ, cái công ty của mình hồi mới mở ra là công ty xuất khẩu rau hoa quả, thì cho nên việc làm chánh của mình á là mình làm về xuất khẩu thưa anh. Ngoài mặt đó ra, chừng khoảng 2 năm về trước, mình có bán qua Eastern State, qua Sydney với Melbourne. Mình có thể nói là chừng khoảng 75% tỷ xuất khẩu, còn 25% mình bán qua Sydney với Melbourne. Nhưng đặc biệt vào năm nay, mình có cái account với lại Woolworths, thì cho nên năm nay đó mình có supply vô trong Woolworths nữa anh.
Ồ, vậy là cũng phát triển quá ha cô Tì ha?
Dạ, dạ vâng. Cũng, mình cũng còn nhỏ, mình cũng lo, mình cũng ráng thôi thưa anh.
Dạ vâng, vậy là cũng giỏi lắm rồi cô. Nghe nói rằng có xuất cảng ra Singapore hay là bên Indonesia, phải không cô?
Dạ, Singapore là nước có thể nói là số lượng mình đi đó lớn thứ nhì của mình. Dạ, lớn nhất là bước đi Trung Đông, đi Dubai. Dạ.
Dạ vâng, có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết là số lượng chừng bao nhiêu gửi sang Dubai rồi gửi sang Singapore năm rồi là chừng bao nhiêu thưa cô?
Nếu mà nói về số lượng, tại vì em không có cái máy vi tính ở đây đoán chừng thôi á, số lượng đi Dubai đó là cũng khoảng gần 100.000 thùng anh.
Wow.
Mà mỗi thùng là 3 ký dâu, chừng khoảng 100.000 thùng, khoảng cỡ đó. Dạ, 100.000 đi Dubai, hoặc còn nếu mà đi Singapore thì chắc cũng hơi thấp hơn một tí xíu.
Dạ vâng, như vậy thì cái khả năng xuất cảng cũng là rất lớn đó thưa cô ha.
Ngành dâu ở bên Tây Úc á, là mình đa số là xuất chừng khoảng, nếu mà nói nguyên cả Tây Úc luôn á, và về cái dâu mà sản xuất từ ở Tây Úc của mình ở đây á, thì mình nghĩ rằng là cái xuất khẩu sẽ nhiều hơn là tiêu thụ ở Úc của mình.
Dạ vâng, dâu này dâu ngọt chứ không phải dâu chua phải không cô?
À dạ đúng, của mình đó, tại vì mình thích dâu cho nên mình nghĩ là dâu là ngọt thưa anh, nhưng mà cũng tùy theo người, anh hỏi tùy theo người thôi.
Dạ,
mỗi người tôi, mỗi ý.
Dạ không, chúng tôi muốn nói rằng dâu chua là ở Việt Nam có loại dâu da nó chua đó cô. Có
dạ,
biết không ạ?
Dạ.
Ở Thủ Dầu Một Biên Hòa đó dâu là dâu chua phải không ạ?
Cái đó thì thưa
không
anh,
biết
em, cái đó em không có rành lắm.
Nhưng mà thưa cô, người ta nói dâu ngọt với dâu chua còn nghĩ tới là một daughter-in-law nữa, phải không ạ? Cô hiểu câu đó không ạ? Cô biết không ạ?
Là cái dâu đó thưa anh ạ.
Làm dâu.
Dạ làm. Ý, nói thật anh nghe nha, làm dâu ở Việt Nam á, mình có hiểu được là làm dâu Việt Nam rất là cực, rất là khổ.
Rồi cũng cô làm dâu ở đây cô thấy là sao?
Cũng y như làm dâu ở đây vậy thưa anh.
Ủa vậy sao? Tôi tưởng rằng làm dâu ở nước Úc này lady first thì ưu đãi hơn người đàn ông chứ.
Cái này nếu mà mình nói về cái chữ làm dâu, mà nếu mà làm dâu về trái cây để ăn á.
À dạ, dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Vậy là cô Ti chưa làm dâu phải không ạ?
À, cái đó thì chắc mình tại vì mình cũng có được hơn một cái là ở đây mình ở Úc, ở nước Úc cho nên mình không có cơ hội làm dâu thưa anh.
À dạ vâng.
Dạ.
Cô trả lời hay quá. Dạ, xin trở lại với công việc thì thưa cô, với tư cách là một người phụ nữ gốc Việt mà đứng ra để quản lý một cái cơ sở để xuất cảng như vậy thì cô có cảm tưởng như thế nào?
À, cũng có một phần nào đó hãnh diện thưa anh. À, tại vì hồi đó mình là người Việt Nam thì anh cũng biết người Việt Nam mình, em sống ở Việt Nam tới 14 năm. Tại vì lúc mình qua đây là 14 tuổi thưa anh. Thì khi mà mình sống lên ở đất nước Việt Nam đó, thì anh cũng biết mình rất là khổ. Mình cũng khi mình sanh ra thì mình sanh ra sau chiến tranh, thì mình cũng cái số mình cũng còn được hơn là mình sanh ra sau chiến tranh, cho nên mình không có đi qua được những cái con đường mà khổ như những người lớn tuổi hơn mình bước qua. Nhưng mà mình cũng có nghe vào những câu chuyện về cái chiến tranh thì rất là khổ, nhưng sau chiến tranh thì anh cũng biết cái economy về cái tiền, mình nói là mình không biết cái chữ tiền tệ của người Việt Nam mình nó rất là bị xuống, và cái cuộc sống rất là nghèo khổ ở Việt Nam mình. Thì mình đã bước ra một quài, tuy rằng là 14 tuổi thì rất là trẻ, nhưng lúc 14 tuổi bước vào cái đường đời trẻ thì anh sẽ hiểu được những cái chuyện khổ của cuộc đời nhiều hơn. Thì cho nên được một cái hên của Lâm Ti là Lâm Ti sống lớn lên ở Việt Nam được 14 năm thì mình cũng bước qua đường đời cũng rất là nhiều so với một người 14 tuổi ở nước Úc. Thì cho nên lúc đó thì mình cũng hiểu được một cái phần khổ của cuộc đời. Thì khi qua bên Úc này rồi đó thì mình có thấy một cái cơ hội để mình tiến tới một bước. Thì cho nên mình nắm lấy những cái cơ hội nào có là mình đều nắm lấy hết. Và cái gì làm được là mình đều làm được hết, học hỏi hết và làm được hết. Thì cho nên khi mà qua bên đây rồi thì khi mình thấy có cơ hội làm được và mình có thể làm. Khi mà làm được thành công rồi đó thì mình cũng rất là hạnh diện là mình qua bên đây, mình có thể học hỏi thêm ở bên đây và mình có thể tăng tiến thêm. Để mà giống như gọi là mình có, dù sao nữa mình người Việt Nam mình cũng có thể làm được đó anh. Thì cũng có nhiều cô chú, cái làm được không phải là tại vì Lâm Ti tài hay giỏi gì lắm đâu, nhưng mà làm được là Lâm Ti cũng nhờ vào sự ủng hộ của bà con cô bác ở đây. Những người mà trồng dâu ở đây rất là có một cái sự ủng hộ cho Lâm Ti. Thì cho nên cái đó, cái sự thành công của Lâm Ti là không phải là riêng về Lâm Ti không, mà vì cũng nhờ được cái sự ủng hộ của bà con cô chú trồng dâu ở đây, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lâm Ti rất nhiều.
Dạ, cũng cảm ơn anh. Về cái kinh nghiệm thì em cũng không biết là những cái kinh nghiệm gì hay như thế nào thôi. Nhưng cái ngành của mình thì cũng rất là dễ, chứ không có cái gì là gọi là khó lắm, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất khiêm tốn và cái thái độ này rất là đáng quý. Và thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn cô và cầu chúc cho cơ sở đóng gói dâu của người Việt tại Tây Úc được thành công tốt đẹp trong tương lai. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.